Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Cơ đốc nhân tăng trưởng với bài 12 Hình ảnh trưởng thành trong gia đình. Đức Chúa Trời tuyệt đối khôn ngoan. Ngài dựng nên con người bằng tình yêu đời đời của Ngài, nên Ngài đã chu cấp mọi nhu cầu sống cho họ, thích ứng một cách hoàn hảo cho từng giai đoạn phát triển sự sống. Ngài ban cho con trẻ buổi ban sơ bầu sữa mẹ với đầy đủ chất dinh dưỡng cần thiết, đáp ứng đúng nhu cầu của cơ thể non yếu của trẻ sơ sinh. Ngay khi trẻ mới chào đời thì dạ dày mong manh của chúng cũng bắt đầu tiết được một liều lượng axit vừa đủ cùng với chất men pepsin thích hợp để chúng có thể tiêu hóa sữa mẹ, cung cấp dưỡng chất hữu hiệu cho cơ thể non nớt của mình. Khi chúng đã vượt qua giai đoạn của 6 tháng đầu đời, hệ thống tiêu hóa của trẻ đã dần hoàn thiện, dịch tiêu hóa đã có mặt, các men amylase, protease, lipase để có thể phân cắt các thức ăn như bột, thịt, cá, dầu, các cơ lưỡi, hầu, họng đã dần có sự phối hợp nhuần nhuyễn để phản xạ nuốt có thể được điều hòa, giúp trẻ không bị sặc, nghẹn hay tắc nghẽn đường hô hấp. Bấy giờ, trẻ cần bắt đầu tập làm quen dần với việc phải bổ sung thêm thức ăn dặm, từ loãng tới đặc mới có thể cung cấp đầy đủ dưỡng chất mà sữa mẹ không có đủ, để thích ứng với nhu cầu phát triển não cho trẻ, nhằm đạt đến mức của người trưởng thành. Đức Chúa Trời đã thiết lập cho từng giai đoạn phát triển của phần xác chúng ta thật tỉ mỉ là thế. Huống chi đối với đời sống tâm linh của chúng ta còn đến đời đời, thì chắc chắn Đức Chúa Trời còn sắp đặt những kỷ luật cho chúng ta phải tuân theo, cũng như sắm sẵn những lương thực quý báu theo từng giai đoạn để phần đời thuộc linh của chúng ta có thể tăng trưởng, đạt được tầm thước phúc dạc trọn vẹn của Đấng Christ y như điều Ngài mong muốn. Sứ đồ Phao-lô đã viết cho con dân Chúa ở hội thánh Cô-rinh-tô ngày trước rằng: Hỡi anh em, về phần tôi chẳng có thể nói với anh em như với người thiêng liêng, nhưng như với người xác thịt, như với các con đỏ trong Đấng Christ vậy. Tôi lấy sữa nuôi anh em, chứ chẳng lấy đồ ăn cứng, vì anh em không chịu nổi, đến bây giờ cũng chưa chịu được, vì anh em hãy còn thuộc về xác thịt. Thật, bởi trong anh em có sự ghen ghét và tranh cạnh. Anh em há chẳng phải là tánh xác thịt, ăn ở như người thế gian sao? Theo thư Cô-rinh-tô nhất, chương 3, từ câu 1 đến câu 3. Khác với sứ đồ Phi-e-rơ trong thư Phi-e-rơ nhất, chương 2, câu 2, nói về sữa thiêng liêng của đạo, nghĩa bóng chỉ về lời Chúa. Sứ đồ Phao-lô dùng hình ảnh sữa ở đây để cho thấy sự tương phản với đồ ăn cứng. Ông đang so sánh thức ăn của em bé với thức ăn của người trưởng thành. Điều thứ nhất, hình ảnh của người chưa trưởng thành thuộc linh. Hỡi anh em, về phần tôi chẳng có thể nói với anh em như với người thiêng liêng, nhưng như với người xác thịt, như với các con đỏ trong Đấng Christ vậy. Tại sao sứ đồ Phao-lô viết thư trách những tín hữu của hội thánh Cô-rinh-tô như thế? Ông phải trách họ vì ông nhận thấy họ đã trải qua một thời gian theo Chúa hơn 4 năm mà vẫn còn ở trong tình trạng mãi làm con đỏ trong gia đình của Đức Chúa Trời. Họ chỉ có thể uống sữa mà không thể tiêu hóa đồ ăn đặc. Tin Chúa lâu năm mà vẫn cứ ở trong tình trạng ấu trĩ thuộc linh như vậy. Họ chẳng những không có khả năng để hiểu được những điều sâu nhiệm của Đức Chúa Trời, mà cũng không thể trở thành người hữu ích cho Chúa, cũng như cho bản thân và gia đình của họ được. Đối với thân thể phần xác của con người, thì nhu cầu ăn uống cần phải thích hợp với từng thời điểm phát triển của cơ thể. Khi còn là trẻ sơ sinh, cơ thể nhỏ bé, chỉ cần có sữa mẹ cũng đủ chất để lớn lên. Nhưng qua giai đoạn khởi đầu này rồi, thì sữa mẹ không còn đủ dưỡng chất để sử dụng cho giai đoạn phát triển của bé tiếp theo. Vì thế, việc cần phải ăn dặm thêm để lấy dưỡng chất từ thịt, cá, rau củ là điều quan trọng và cần thiết vô cùng. Bởi nếu không đáp ứng đúng điều kiện cần cho sự phát triển, trí tuệ, thì làm sao con người có thể học tập, suy nghĩ hay phán đoán sự việc được khôn ngoan, cũng như làm sao có được kỹ năng làm việc, phục vụ và giao tiếp với cộng đồng được kết quả. Tương tự như thế, nếu mãi làm con đỏ thuộc linh trong đấng Christ, thì người theo Chúa chỉ có thể hiểu những điều sơ học về đạo lý căn bản của Đức Chúa Trời để được cứu, nhưng họ sẽ không thể hiểu nổi những lẽ đạo sâu nhiệm từ lời Chúa để tiếp tục sống theo ý Chúa và sống kính sợ Ngài. Sữa ở đây có thể hiểu là những giáo lý đơn giản như Đức Chúa Trời yêu thương, sẵn lòng chết thay cho tội lỗi chúng ta khi chúng ta còn là người có tội. Chúa sắm sẵn cho những người tin Ngài sự sống đời đời trên thiên đàng, vân vân. Đây là thức ăn dành cho con đỏ thuộc linh, tức là cho những người mới tin Chúa. Nhưng nếu không tiếp tục trưởng thành nhờ thức ăn đặc thì không thể sống đẹp lòng Chúa được. Hay nói khác đi, người chỉ mãi uống sữa em bé thì không có quá trình nhờ quyền năng của lời Chúa để nuôi dưỡng đời sống tâm linh, nhờ sự công bình và thánh khiết của Chúa lấn áp dần sự sống cũ của xác thịt hư hoại bởi tội lỗi. Cho nên, dù tin Chúa lâu năm thì vẫn không được tăng trưởng thuộc linh. Cuộc sống vẫn còn lệ thuộc vào bản ngã xác thịt mà sống như người thế gian, vẫn còn ghen ghét, tranh cạnh, không có tình yêu thương thật của Đức Chúa Trời ở cùng. Đó là hình ảnh của người chưa trưởng thành thuộc linh trong gia đình Đức Chúa Trời. Điều thứ hai, hình ảnh của người trưởng thành thuộc linh. Sứ đồ Phao-lô viết cho hội thánh Cô-rinh-tô: "Tôi lấy sữa nuôi anh em, chứ chẳng lấy đồ ăn cứng, vì anh em không chịu nổi, đến bây giờ cũng chưa chịu được, vì anh em hãy còn thuộc về xác thịt. Thật, bởi trong anh em có sự ghen ghét và tranh cạnh, anh em há chẳng phải là tánh xác thịt ăn ở như người thế gian sao? Mãi là con đỏ về phần xác, chỉ biết ăn sữa, thì trẻ con phải sống nhờ vào sự chăm sóc của người khác, không thể nhìn xa, trông rộng, nên sự hiểu biết cũng hẹp hòi. Đời sống thuộc linh cũng vậy, nếu vẫn ở trong tình trạng ấu trĩ, chỉ tiếp thu những điều sơ học của đạo lý mà không chịu ăn đồ ăn đặc, tức là không học tập những lẽ đạo sâu nhiệm hơn, thì không đáp ứng đúng nhu cầu tăng trưởng tâm linh, trở thành người trưởng thành trong Chúa. Đồ ăn đặc chỉ về những giáo huấn sâu sắc hơn của Chúa trong Kinh Thánh, như những lời dạy của Chúa Giê-xu trong bài giảng trên núi được sứ đồ Ma-thi-ơ ghi lại trong Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 5 đến chương 7. Những giáo lý sâu nhiệm trong những thư tín của sứ đồ Phao-lô, những lời tiên tri của Chúa mặc khải trong sách Khải Huyền, vân vân. Triết giả thư Hebrơ đã viết thư cho các tín hữu Hebrơ cùng một ý như sứ đồ Phao-lô rằng: "Về sự đó, chúng ta có nhiều điều nên nói và khó cắt nghĩa, vì anh em đã trở nên chậm hiểu. Đáng lẽ anh em đã làm thầy từ lâu rồi, nay còn cần người ta lấy những điều sơ học của lời Đức Chúa Trời mà dạy anh em. Anh em cần ăn sữa thay vì đồ ăn đặc, vả kẻ nào chỉ ăn sữa thôi thì không hiểu đạo công bình, vì còn là thơ ấu. Nhưng đồ ăn đặc là để cho kẻ thành nhân, cho kẻ hay dụng tâm tư luyện tập mà phân biệt điều lành và dữ." Theo thư Hebrơ chương 5 từ câu 11 đến câu 14. Không ăn đồ ăn đặc, tức những giáo lý và lời dạy dỗ sâu nhiệm của Chúa trong Kinh Thánh, thì sẽ không thể hiểu được đạo công bình. Làm sao có thể trở thành người truyền đạt đạo cứu rỗi của Chúa cho người khác? Cũng như vì không được soi sáng bởi lời khôn ngoan của Đức Chúa Trời, chúng ta dễ có những suy nghĩ và hành động sai lầm, đem lại sự thất bại cho bản thân, gia đình và còn làm ô danh Chúa nữa. Ý muốn Đức Chúa Trời là muốn con dân Ngài tăng trưởng tâm linh để mỗi ngày trở nên giống Chúa Cứu Thế Giê-xu càng hơn. Hình ảnh của người trưởng thành trong Chúa là hình ảnh của người phải biết ăn đồ ăn đặc. Bắt đầu tin Chúa thì như hình ảnh của một con đỏ thuộc linh, cần uống sữa để sống và lớn lên, nhưng sau đó cần phải bổ sung thức ăn cứng để có thể hiểu biết những lẽ thật thuộc linh cao hơn. Mỗi con dân Chúa đều cần phải lớn lên từ một con đỏ thuộc linh trở nên một cơ đốc nhân trưởng thành, có ích cho Chúa, cho hội thánh, cho gia đình và cho chính mình. Muốn được tăng trưởng trong Chúa, cơ đốc nhân không thể cho rằng tin Chúa được cứu là đủ. Nhưng mỗi người cần phải thường xuyên học hỏi lời Chúa bằng nhiều cách, như đi nhóm lại mỗi tuần để nghe giảng lời Chúa, là một phần trong chương trình thờ phượng. Tham gia sinh hoạt ban ngành để giúp nhau trưởng thành qua lời Chúa. Đọc Kinh Thánh mỗi ngày, đọc sách vở Bồi Linh, giải nghĩa Kinh Thánh để gia tăng sự hiểu biết Chúa. Nghe lời Chúa qua nhiều phương tiện có được, vân vân. Và điều quan trọng là những gì Chúa cho chúng ta học được cần phải thấm vào trong tấm lòng chúng ta để thay đổi suy nghĩ, nếp sống của chúng ta theo lời Chúa dạy. Khác nào hình ảnh thức ăn đặc cần phải tiêu hóa, biến thành chất bổ dưỡng nuôi cơ thể lớn lên vậy. Khi chúng ta biết nuôi mình bằng lời mầu nhiệm của Đức Chúa Trời mỗi ngày, thì chúng ta sẽ kinh nghiệm được sự trưởng thành trong Chúa và có thể được Chúa sử dụng trong công việc gây dựng và phát triển nước Ngài trên đất. Bản thân chúng ta tin Chúa đã bao lâu rồi? Hãy chân thành nhìn lại mình xem có chịu nổi thức ăn cứng chưa? Hãy là người thiêng liêng, tăng trưởng mỗi ngày bằng lời Chúa, chứ đừng chỉ mãi là người xác thịt, con đỏ thuộc linh.
Lời Chúa là ngọn đèn soi sáng. Xua tan tội lỗi, phục hồi lòng con thấy được tình cha. Lời Ngài đưa con vào lẽ thật tình cha. Thỏa lòng thế nhân.